thôn vệ tinh không? Chương 770. Phần thưởng đặc thù của yêu tộc. Góc truyện audio.com. Khi bất hủ phu uy tát của cầu thị tộc báo tin cho đồng tộc Lôi Khắc Á, đám người La Phong vẫn đang trên đường trở về chỗ ở. Khoang nghỉ ngơi của phi thuyền vũ trụ cấp C9. Mọi người chia chiến lợi phẩm. Lần này đã thu thập được 20 giới chủ cùng một thần linh bất hủ. Chiến lợi phẩm cũng không ít. Nhẫn thế giới của tên bất hủ lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật. Ha ha, Thái Ốc cười, đồng thời phân phó. Cuồng Vũ, ngươi phụ trách kiểm tra. Trong chiến lợi phẩm hẳn là có không ít vật ẩn chứa tinh thần ấn ký của tên bất hủ thực thi quỷ chạy trốn mất đó. Ta tra ngay, Cuồng Vũ cầm 6 chiếc nhẫn thế giới tiến hành điều tra từng tấm một. Kỳ thật mỗi lần phân phối chiến lợi phẩm trong tiểu đội bị diệt có thần linh bất hủ chạy trốn, đều phải kiểm tra. Trên chiến trường dụng cụ thăm dò dùng để kiểm tra chiến lợi phẩm. Do đó xác suất trúng chiêu rất thấp, nhưng phòng ngừa ra sao, chỉ người hữu thâm chơi một cú ám thủ, khẳng định sẽ trúng chiêu. Tỷ như tiểu đội Thái Ốc từng giết một giới chủ rất có lai lịch. Trên người tên giới chủ đó lưu lại một tín vật của sư phụ hắn. Vật này của giới chủ đã chết nên đám Thái Ốc không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng, chiến trường ngoài tinh vực vốn là tràn ngập nguy hiểm, việc ngã xuống rất bình thường, rất ít cường giả trả thù. Do đó đám vũ giả trên chiến trường ngoài tinh vực cũng sẽ không quá quan tâm. Không thành vấn đề, Cuồng Vũ cười nói, tốt vậy thì chia chiến lợi phẩm. Thái Ốc nói, lần này tên điên và độc dược công lao đều rất lớn, độc dược lại tiêu hao mất một phần thuốc men chân quý, các ngươi tới tuyển trước đi. Lần này không nhờ tên điên ta cũng không giết được bất hủ thực thi quỷ đó. Tên điên ngươi tuyển trước, tới ngay. La Phong ngồi trên sofa, bưng rượu cười nói, vẻ rất thong dong. Phân xong chiến lợi phẩm, đám người La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp C9 rốt cục đến chỗ ở. Trở lại viên toái tinh của họ bắt đầu nghỉ ngơi. Các đội viên ai nấy đều tóm lại quá trình chiến đấu, rút kinh nghiệm hoặc tiến hành tu luyện đề cao mình trong vũ trụ giả định. Vòng đai toái tinh, trong một toái tinh, sinh vật lân giáp bất hủ phu uy tát đang ngồi cô độc trong toái tinh, trong mắt chốc chốc lóe ra hung quang. Làm ta tổn thất 10% linh hồn, đám nhân loại ghê tởm. Ta sẽ cho các ngươi hối hận. Lôi Khắc Á sao thế không biết, ta đã trở lại chỗ ở, hắn vẫn còn không gọi điện cho Mông Duy Nạp điện hạ. Phu uy tát lo lắng chờ đợi, với tư cách là một tộc quần phụ thuộc cầu thị tộc tự nhiên kém hơn yêu tộc nhiều. Cho dù thực lực ngang nhau, cường giả cầu thị tộc cũng phải cung kính trước mặt cường giả yêu tộc. Huống chi, Mông Duy Nạp chính là hoàng tộc thực lực lại mạnh hơn hắn. Hắn mặc dù rất muốn giết chết đội ngũ nhân loại đó, nhưng vẫn không dám tùy ý quấy rầy Mông Duy Nạp. Điện thoại, phu uy tát nhe chiếc răng nanh cười, cuối cùng điện thoại cũng tới rồi. Lôi Khắc Á ta đã đợi lâu lắm rồi, người rốt cục cũng liên lạc với ta. Phu uy tát vui sướng nói, hừ, trong các hoàng tộc yêu tộc bộ tộc Tư Tiềm Vạn Xà nổi tiếng là âm ngoan. Ta mặc dù hơi có giao tình với Mông Duy Nạp điện hạ, nhưng nếu tùy ý quấy rầy cũng sẽ làm hắn tức giận. Ta phải uyển chuyển một chút, Mông Duy Nạp điện hạ đã đồng ý truyền tấn với ngươi đó. Lôi Khắc Á nói, đây là mã hóa truyền tấn của điện hạ, được mã hóa truyền tấn, phu uy tát nhất, góc truyện audio.com, thời mừng rỡ, sau khi mời được điện hạ ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Phu uy tát nói, nếu điện hạ đồng ý ta đương nhiên sẽ đi theo. Lôi Khắc Á nói, vậy ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Bộ, phu uy tát tắt máy, rồi lập tức nheo mắt một lúc nói nhỏ. Lần trước ta nghe được tin tức hẳn là chính xác. Nếu chính xác vậy 10 phần nắm chắc mời được Mông Duy Nạp điện hạ rồi. Lập tức phu uy tát bắt đầu liên lạc thẳng với Mông Duy Nạp điện hạ theo mã truyền tấn vừa rồi. Khoảnh khắc, ai thế? Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe như thanh âm trong một thâm cốc rồi vang vọng trong óc phu uy tát. Phu uy tát không kìm được thầm nghĩ, yêu tộc mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể truyền tấn, nhưng tốt xấu gì truyền tấn cũng có thể mô phỏng được thanh âm nói chuyện bình thường. Nói về khoa học kỹ thuật cũng mạnh hơn cầu thị tộc ta. Cầu thị tộc ta khi khoảng cách xa một chút là phải dùng phi thuyền sinh vật truyền tin tức vẫn lạc hậu hơn. Mông Duy Nạp điện hạ vĩ đại, ta là cầu thị tộc phu uy tát. Phu uy tát vội nói, tin rằng Lôi Khắc Á đã giới thiệu ta với ông rồi. Phu uy tát, ngươi tìm ta để đuổi giết tiểu đội nhân loại à? Thanh âm ồm ồm vang lên. Đúng thế, phu uy tát đáp, chiến trường ngoài tinh vực có vô số cường giả ngã xuống. Chẳng lẽ mỗi một tên chết đều đuổi giết sao? Đây còn là chiến tranh nữa sao? Thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ tức giận, nói ra lý do của ngươi đi, Mông Duy Nạp điện hạ. Phu uy tát vội cung kính nói, ta tin rằng tộc nhân của ta Lôi Khắc Á chưa nói cẩn thận về tiểu đội nhân loại đó. Nếu không điện hạ sẽ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nữa. Hả, thanh âm ồm ồm trầm thấp nói, nói, tiểu đội nhân loại đó có một thần linh bất hủ chín giới chủ. Trong chín giới chủ đó có tới hai người có sức chiến đấu sánh ngang thần linh bất hủ. Phù Y Tát giải thích, hai giới chủ nhân loại có chiến lực bất hủ, thanh âm ồm ồm có vẻ hơi dồn dập. Đúng thế, điện hạ, trên mặt gương mặt đầy vảy của Phù Y Tát hơi co lại cười vẻ đắc ý. Xem ra tin tức hắn nghe được là đúng, cẩn thận nói xem hai giới chủ nhân loại đó như thế nào. Thanh âm ồm ồm quát. Hai nhân loại này, một là dược tề sư, hắn đào tạo ra một thuốc men đặc thù phối hợp với một sinh mạng thực vật cuối cùng làm cho sinh mạng thực vật có chiến lực bất hủ. Tên nhân loại thứ hai là tinh thần niệm sư, sử dụng diễn thần binh. Hắn có thể thi triển tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch đánh trọng thương tộc nhân ta. Phù Y Tát nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt, thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ hưng phấn. Phù Y Tát của Cầu thị tộc, từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của ta. Đương nhiên ngươi đừng có mà gạt ta đó, tuyệt đối không có, Phù Y Tát liền nói, nghe Lôi Khắc Á nói ngươi có thể xác nhận vị trí của họ. Thanh âm ồm ồm truy vấn, Phù Y Tát lúc này cẩn thận giải thích một lần niềm tin vào ám thủ của mình. Sau khi toàn bộ nói xong, mới nói, ta bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của họ. Ở đâu, phạm vi tọa độ vũ trụ chuẩn xác là ở, Phù Y Tát giải thích. Kỳ thật khoảng cách với tín vật một khi quá xa, mặc dù có thể tìm được đại khái phương vị, nhưng không cách nào cảm ứng ra vị trí chuẩn xác xác nhận tọa độ vũ trụ. Nhưng vòng đai toái tinh đường kính cũng chưa tới 1 năm ánh sáng, bất hủ thần linh cấp phong. Góc truyện audio.com, Vương Chỉ Thuấn Di là đã đi ngang cả vòng đai toái tinh. 1 năm ánh sáng tương đối ngắn trong vũ trụ, vị trí chỗ ở đám người La Phong cách Phù Y Tát không đủ tới 0.5 ánh sáng, cảm ứng rõ ràng hơn nữa, do đó mới có thể xác nhận tọa độ vũ trụ được. Đó là phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh. Thanh âm ồm ồm nói, không thể mạo hiểm tiến vào. À, Phù Y Tát há hốc mồm, điện hạ chỉ cần chúng ta cẩn thận, không được, thanh âm ồm ồm nói, phải đợi đến khi họ ly khai phạm vi thế lực cường giả nhân loại. Lúc đó chúng ta sẽ hành động. Phù Y Tát chỉ có thể đáp, giả, bồ, thông tin tát, trong toái tinh tối đen, Phù Y Tát ngồi trên mặt đất lợi chào cầm lấy một hòn đá bóp nát gầm khẽ nói. Bộ tộc Tư Tiềm Vạn Xà âm ngoan, vô cùng cẩn thận đúng như lời đồn. Hừ, xem ra chỉ có thể đợi, tin rằng đội ngũ nhân loại đó chẳng mấy chốc sẽ ly khai chỗ ở của họ. Ít nhất đã thành công mời được Tư Tiềm Vạn Xà, ta nghe được tin tức quả nhiên chính xác, nội bộ yêu tộc có phần thưởng đặc thù cho người có thể đánh chết thiên tài nhân loại. Phù Y Tát đắc ý nói, thiên phú của nhân loại xét về trình thể thì kém hơn thiên phú yêu tộc. Do đó giới chủ nhân loại có thể sánh ngang với thần linh bất hủ là vô cùng hiếm thấy, số lượng cực kỳ ít. Trong các căn cứ quân đội của chiến trường số 7 ở chiến trường ngoài tinh vực số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn yêu tộc đối địch với tộc quần nhân loại lại có một điều lệ đặc biệt có phần thưởng đặc thù cho việc đánh chết thiên tài nhân loại. Bộ tộc Tư Tiềm Vạn Xà, chỉ là một trong các bộ tộc hoàng tộc trong yêu tộc thôi, trên họ còn có những hoàng tộc cao hơn. Do đó, Mông Duy Nạp với tư cách là một người trong Tư Tiềm Vạn Xà tài nguyên cũng không có nhiều lắm. Phần thưởng cho việc đánh chết thiên tài nhân loại đủ để cho hắn kích động vạn phần. Dưới lệnh của Tư Tiềm Vạn Xà Mông Duy Nạp, hai thần linh bất hủ Cầu thị tộc Phù Y Tát và Lôi Khắc Á đi thẳng tới chỗ ước định tập trung ở một tọa độ vũ trụ. Ba phương hội hợp, họ tập trung ở đây cùng đợi tiểu đội giới chủ nhận loại ra ngoài. Một khi tiểu đội giới chủ nhận loại ly khai phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh, vậy họ có thể xuống tay lập tức. Đã 8 ngày rồi, vẫn không ra. Phù Y Tát tín vật của ngươi không bị phát hiện đó chứ, họ cố ý ném tín vật vào một chỗ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát hiện, tín vật ta giấu trong vách một binh khí, trừ phi họ hủy diệt binh khí đó. Nhưng mà họ đâu có điên cuồng mà hủy sạch tất cả chiến lợi phẩm chứ. Im lặng, đợi, đội ngũ thần linh bất hủ phe yêu tộc lúc này giống như một phường săn bắn, lặng lẽ cùng đợi cơ hội xuất hiện. Vòng đai toái tinh, đám người La Phong vẫn đang ở trong chỗ ở của mình trong lòng toái tinh. Lần này chúng ta nghỉ ngơi 15 ngày rồi, hơn thường ngày 5 ngày, mọi người nghỉ ngơi đủ rồi chứ. Thái Ốc đứng dậy cười nói, Viêm Bà La tộc trùy cao lớn, thanh âm hùng hậu. Đại trùy của ta đang khát đây. Quân công của ta còn thiếu rất nhiều, huyễn thuật sư vệ nói, vẫn vuốt ve con mèo trong lòng. Đám đội viên lần lượt đứng dậy, nghỉ ngơi lâu như vậy, bây giờ đều hăng hái. Trải qua hơn 0.5 năm ta cũng đại khái biết được quy luật chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực. La Phong thầm nói, cứ như, góc truyện audio.com, vậy trường kỳ đi theo tiểu đội này. Tốc độ tích lũy quân công thật sự quá chậm, Nếu ta một mình một người, ta hoàn toàn có thể đi săn giết thần linh bất hủ, thậm chí săn giết cả thần linh bất hủ cường đại một chút. 10 ước quân công mà chưa hoàn thành, ta vẫn chưa phải tự do thân, vẫn phải phục tùng an bài của quân bộ. La Phong thầm nghĩ, ha ha, lần trước chúng ta có thể đánh chết thần linh bất hủ, hy vọng lần này ra ngoài cũng có nhiều thu hoạch. Thái Ốc đôi mắt như điện, hạ lệnh nói. Xuất phát, vèo, 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 tất cả đội viên ai nấy nhanh chóng đi theo thông đạo sâu thẳm, nhanh chóng thoát ra, bay ra không gian ngoại giới, sau đó cùng đáp chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9 rẻ tiền, lại một lần nữa bắt đầu lữ trình giết chóc của họ. O o o, cách chương.